là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Yên Bái tổ chức diễn tập ứng phó với thiên tai bão lũ năm 2021. Tỉnh Yên Bái phấn đấu giá trị công nghiệp đạt trên 14.000 tỷ đồng trong năm 2021. Nhiều người dân bất ngờ trước hóa đơn tiền điện gia tăng. Tiếp đó là ghi nhận những đóng góp của báo chí đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 6 năm 2021, huyện Văn Chấn đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Đến dự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, cùng lãnh đạo các huyện thị trong tỉnh, Đại tá Vũ Kim Hà, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2. Cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 huyện Văn Chấn với đề mục cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Văn Chấn tổ chức chuẩn bị và thực hành ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện có dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn, được tiến hành ở hai cấp là cấp huyện và cấp xã, tổ chức diễn tập tại xã Cát Thịnh. Khung diễn tập tại huyện đã thực hiện các nội dung: hội nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đánh giá tình hình, điều chỉnh kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện có dịch xảy ra tại địa phương; hội nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện giao nhiệm vụ bổ sung, tổ chức hiệp đồng, bảo đảm triển khai các biện pháp ứng phó bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hội nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các ngành và các xã thị trấn. Thông qua các hội nghị, nội dung diễn tập đã được huyện Văn Chấn thực hiện theo đúng kế hoạch, thời gian, đảm bảo yêu cầu về thực tế của địa phương trong điều kiện dịch bệnh diễn ra. Kết thúc buổi diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó với thiên tai, bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đánh giá cao phần diễn tập cơ chế của huyện Văn Chấn đã thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, đánh giá được đúng tình hình cũng như có sự hiệp đồng trong việc phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kết hợp công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thể hiện rõ được cơ chế cấp ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan ban ngành đoàn thể làm tham mưu, đề xuất theo chức năng nhiệm vụ và tổ chức thực hiện. Vai trò chỉ đạo của các cấp các ngành, chức năng tham mưu xử lý các tình huống trên phương châm 4 tại chỗ và lấy tư tưởng chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả. Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó với thiên tai, bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã đánh giá cuộc diễn tập xếp loại xuất sắc. Phát biểu bế mạc diễn tập, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập của huyện Văn Chấn về văn kiện, nội dung cuộc diễn tập cũng như sự vận dụng sáng tạo vào thực tế. Các ban ngành tham gia đã thể hiện rõ được vai trò hiệp đồng trong công tác phòng chống thiên tai, bám sát được các yêu cầu nhiệm vụ, có sự sáng tạo, bám sát điều kiện thực tiễn, đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia diễn tập. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, như còn chưa linh hoạt trong các cuộc họp, việc đối phó với các tình huống như di dời dân cư, xử lý tình huống có đối tượng F1, F2, F3 và dịch COVID-19 còn chậm. Chưa xác định kế hoạch cụ thể đối với phương án huy động lực lượng, máy móc và chưa có phương án xử lý về giao thông trong điều kiện bão lũ. Các yếu tố hậu cần, công tác an sinh xã hội trong phòng chống thiên tai chưa đảm bảo. Chỉ đạo về 5 nhiệm vụ trọng tâm thông qua cuộc diễn tập đến toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt các huyện thị đến tham dự cuộc diễn tập. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu cần tăng cường công tác tuyên truyền trong công tác phòng chống thiên tai. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, không được chủ quan lơ là, các ngành các cấp chủ động hoàn thành kế hoạch phòng chống thiên tai phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương. Quán triệt sâu sắc quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp quan tâm đến công tác dự báo, các dấu hiệu để phòng tránh thiên tai hiệu quả. Xây dựng kế hoạch dự trữ nhu yếu phẩm, các biện pháp thông tin liên lạc, tập trung cao nhất sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, tiến hành đồng bộ mọi biện pháp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh tổng hợp để khắc phục tới mức thấp nhất những hậu quả thiên tai gây ra. Tổng kết cuộc diễn tập, ban tổ chức cũng đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.
Huyện ủy Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại huyện Trấn Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được yêu cầu đề ra, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của toàn dân. Đối với dân sự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh hoàn thành việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 74 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 873 nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Kết quả 947 người được giới thiệu ứng cử không có vi phạm lịch sử chính trị và chính trị hiện nay. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên 122 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện đã đồng loạt khai mạc ngày bầu cử, đảm bảo trang trọng đúng thời gian theo quy định. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%, đã bầu đủ số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định, 35 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, trúng cử là 426. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng 5 tập thể và 15 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng cho 19 tập thể, 84 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử trên địa bàn.
Chiều qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thảo về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025. Chuyển đổi số đã được coi là nhiệm vụ có tính chiến lược đột phá trong mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh bền vững, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025, nằm trong nhóm tỉnh hàng đầu của khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi về một số vấn đề chung về chuyển đổi số và định hướng chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái, thực hiện xây dựng đô thị thông minh của tỉnh hiện nay và trong thời gian tới, vai trò tầm quan trọng của chuyển đổi số. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng đô thị thông minh được triển khai khá đồng bộ, với sự tham gia tích cực của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và toàn thể đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người lao động. Việc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật góp phần xây dựng một nền hành chính điện tử đồng bộ hiện đại, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong khối, như sử dụng hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống họp không giấy tờ, ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử, trong thanh toán thuế, trong cung cấp thông tin trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đã góp phần tích cực nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực của cơ quan đơn vị doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ khối. Thông qua hội thảo là cơ hội để các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cá nhân nâng cao nhận thức về vai trò tầm quan trọng, những cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, về mục tiêu xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số của tỉnh Yên Bái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tìm kiếm những giải pháp nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đồng thời khuyến nghị một số giải pháp cơ chế chính sách về đẩy mạnh phát triển kinh tế số, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh.
Theo báo cáo của Sở Công Thương Yên Bái, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2021 ước đạt 8.967 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh có mức tăng trưởng cao như quặng sắt tăng 72%, chè tăng 49%, ván ép từ gỗ tăng 85,6%, giấy làm vàng mã tăng hơn 7%, điện sản xuất tăng 15%. Ngành công thương phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp cả năm đạt 14.200 tỷ đồng. Theo đó, ngành sẽ tập trung thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các khu cụm công nghiệp để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh.
Nhu cầu sử dụng điện và các thiết bị làm mát tăng cao trong những ngày nắng nóng, cộng với biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt tính theo lũy tiến theo 6 bậc thang đã khiến cho hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng cao đột biến. Trước thực trạng này, người dân cần phải làm gì để tiết kiệm chi phí, đảm bảo sử dụng điện an toàn hiệu quả trong những đợt nắng nóng? Phản ánh của phóng viên thời sự. Những ngày qua, nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 39 độ, cá biệt có nơi trên 40 độ. Nắng nóng kéo dài làm việc tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Tại tỉnh Yên Bái, trong những ngày qua, sản lượng điện tiêu thụ trong ngày liên tục tăng cao. Có ngày sản lượng điện thương phẩm của tỉnh đạt mức 4 triệu kWh, tăng gần 70% so với một ngày bình thường của mùa hè. Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái nói.
Trong những ngày vừa qua nắng nóng thì cái tình hình tiêu thụ rất là cao, đặc biệt là cái khối sinh hoạt. Các gia đình sinh hoạt thì có cái mức tăng tiêu thụ điện nhiều. Thì qua tổng hợp đến ngày hôm qua chúng tôi đã ghi sản lượng của khu vực thành phố Yên Bái thì so với tháng 5 2021 ấy, thì hầu hết các cái trạm biến áp công cộng của chúng tôi tăng là bình quân là 32%.
Gia đình ông Nguyễn Quang Huy ở tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái vừa nhận được hóa đơn tiền điện tháng 6 với số điện năng tiêu thụ lên tới 702 MW, với số tiền điện phải trả là hơn 2 triệu đồng. Trong khi đó, những tháng trước,
chỉ khoảng trên dưới 1 triệu đồng. Ông Nguyễn Quang Huy, thành phố Yên Bái nói:
Tiền điện tháng này coi thế là tăng, coi thế là có thể là tăng thêm 1/3 nữa so với tháng trước. Đấy, chứ không phải là bình thường. Thế nên bây giờ rất nhiều người kêu coi thế là bảo sao tiền điện mà cứ tăng vọt như thế này. Mà tính điện bậc thang mà càng dùng nhiều thì lại càng mất nhiều tiền. Thì tôi thấy nó lại bất hợp lý.
Còn gia đình ông Nguyễn Văn Xuân ở phường Yên Thịnh, tháng 6 không lắp thêm thiết bị mới, nhưng tiền điện cũng tăng vọt lên gần 1,3 triệu đồng, trong khi tháng 5 chỉ hơn 853.000 đồng. Ông Nguyễn Văn Xuân, thành phố Yên Bái cho biết.
Tháng 6 thực sự mà nói là đến hôm nay là chú đi nộp tiền điện là hết 1.280.000. Thì so với tháng trước ấy, thì là nó tăng được gấp rưỡi đấy.
Trước thực trạng tiêu thụ điện tăng cao trong mùa nắng nóng, công ty điện lực Yên Bái cho biết hóa đơn tiền điện tăng cao là do mức độ sử dụng điện những ngày nắng nóng cao hơn so với ngày thường. Trong những lúc thời tiết nắng nóng kéo dài, điện năng tiêu thụ của riêng điều hòa nhiệt độ trong gia đình có thể chiếm tới 60-70% tổng số lượng điện năng tiêu thụ. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng điện, khi bật điều hòa chỉ nên đặt ở mức 27 độ trở lên và nên sử dụng kết hợp với quạt, vừa đảm bảo đủ mát, vừa giảm đáng kể điện năng tiêu thụ. Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết thêm.
Vì thực ra là trong cái nắng nóng thì các gia đình sử dụng cái điều hòa nhiệt độ rất là nhiều. Cái này nó tiêu tốn cái năng lượng điện rất là nhiều so với cái tỷ trọng trong gia đình. Thì đặc biệt là có một số trạm biến áp chúng tôi qua theo dõi thì cái sản lượng tăng rất cao, đặc biệt như cái trạm biến áp của Ủy ban thành phố là hiện nay là tháng vừa rồi là tăng lên đến 240%. Thì và một số trạm nữa là trên 150%.
Với tình hình thời tiết nắng nóng những ngày tới sẽ làm tiêu thụ điện được dự báo lại tiếp tục tăng cao đột biến. EVN tiếp tục khuyến cáo các cơ quan công sở, nơi sản xuất và người dân, ngoài việc sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đồng thời cũng giảm chi phí tiền điện cho các hộ gia đình và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 6, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã họp thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông Antonio Guterres làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ thứ hai từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thư ký Guterres kêu gọi 193 quốc gia và vùng lãnh thổ vượt qua những chia rẽ về chiến lược và các mối quan hệ quyền lực phức tạp. Ông Guterres là ứng cử viên duy nhất được Bồ Đào Nha quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc giới thiệu ứng cử vị trí này. Ông từng giữ chức Thủ tướng Bồ Đào Nha và được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cách đây 4 năm. Phát biểu tại cuộc họp, đại diện các nhóm nước khu vực đều đánh giá cao vai trò và nỗ lực của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres trong nhiệm kỳ qua trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ tới, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng vận chuyển vũ khí tới Myanmar vào ngày 18 tháng 6, đồng thời kêu gọi quân đội nước này hãy tôn trọng kết quả bầu cử. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không mang tính ràng buộc như nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nhưng có ý nghĩa chính trị. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 17 tháng 6 kêu gọi ngừng vận chuyển vũ khí tới Myanmar và kêu gọi quân đội nước này phải tôn trọng kết quả bầu cử hồi tháng 11 năm 2020, đồng thời thả ngay các nhà lãnh đạo hiện đang bị giam giữ, trong đó có bà Aung San Suu Kyi. Myanmar đã chìm trong bạo loạn kể từ khi quân đội tiến hành lật đổ chính quyền của bà Aung San Suu Kyi. Các cuộc biểu tình và trấn áp đã khiến hơn 800 người thiệt mạng. Trong khi đó, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về vấn đề Myanmar đã cảnh báo cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Nam Á này có thể lan rộng. Quan chức của Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi đây là thời điểm phù hợp để cứu vãn tình hình tại Myanmar.
Cuộc bầu cử tổng thống Iran diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái nghiêm trọng trong những năm gần đây do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và thách thức, cử tri Iran kỳ vọng tổng thống mới sẽ mang lại nguồn sinh khí mới, giúp vực dậy nền kinh tế vốn đang bị điều đứng bởi các lệnh trừng phạt quốc tế. Cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 13 của Iran chứng kiến cuộc đua giữa 4 ứng cử viên, bao gồm 3 ứng cử viên theo đường lối cứng rắn và 1 ứng cử viên theo đường lối cải cách ôn hòa. Phát biểu khi tranh cử, ứng cử viên Ebrahim Raisi khẳng định nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Iran năm 2021, ông sẽ thành lập một chính phủ mạnh mẽ để bảo vệ thỏa thuận hạt nhân ký năm 2025. Trong khi đó, hãng thông tấn AP phân tích nếu ông Raisi trở thành tổng thống, chính phủ mới của Iran sẽ thực hiện các chính sách cứng rắn hơn đối với phương Tây. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng nhiều tới các vòng đàm phán liên quan tới thỏa thuận hạt nhân đang diễn ra ở Viên Áo. Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn ban lãnh đạo mới của Iran sẽ nỗ lực đàm phán để Mỹ và các nước khác sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định sẵn sàng khôi phục quan hệ và các cuộc đối thoại chính trị với Mỹ. Ông Maduro bày tỏ hy vọng Venezuela và Mỹ có thể nối lại đối thoại trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và khôi phục quan hệ hợp tác. Cũng theo ông Maduro, sau 5 tháng lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ mới chỉ có một bước đi dè dặt là ủng hộ cuộc đối thoại chính trị tại Venezuela mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Tổng thống Venezuela kêu gọi chính quyền Mỹ từ bỏ việc bóp méo thông tin về nước này để thiết lập những cơ sở thực tế khách quan và có thể kiểm chứng cho việc đàm phán cải thiện quan hệ song phương theo hướng đôi bên cùng có lợi.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Yên Bái vẫn ở mức khá, đạt 5,41%, cao gấp 1,86 lần tốc độ tăng GDP của cả nước, đứng thứ 4 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc và là một trong 3 tỉnh của cả nước có số thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao. Cùng với đó, các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo cũng đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thành công đó ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chung sức đồng lòng của nhân dân còn có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà trong việc kịp thời truyền tải những thông tin về các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau để thấy được những đóng góp của đội ngũ nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong việc thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Là tỉnh miền núi, kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thể nền kinh tế của Yên Bái. Do đó, việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Trung ương và địa phương về nông nghiệp cùng các đề tài về nông nghiệp, nông thôn, nông dân được các phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái chú trọng khai thác. Nhiều bài viết đã giới thiệu kiến thức khoa học, kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, phản ánh mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, chính sách khuyến nông, khuyến lâm, đào tạo nghề. Không những vậy, các tác phẩm phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái còn là diễn đàn truyền tải ý kiến của nhân dân đến các cấp chính quyền, kịp thời định hướng dư luận. Thông qua các bản tin thời sự, những chuyên đề, chuyên mục với các tin bài, phóng sự mang đậm hơi thở cuộc sống, các phóng viên đã phản ánh sâu sắc, thông tin đầy đủ về tình hình kinh tế xã hội của các địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nhà báo Đình Nguyên, phòng thời sự, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nói:
Đối với chúng tôi được phụ trách cái lĩnh vực này thì đã tập trung đi sâu tìm hiểu những cái vấn đề, những nội dung liên quan đến lĩnh vực. Trong đó thì cũng đã tập trung vào những cái nội dung về tuyên truyền về EVFTA, tuyên truyền về các cái chương trình đầu tư công cũng như là các cái chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp. Và chúng tôi cũng cố gắng bám sát các sự kiện, các vấn đề của trong lĩnh vực kinh tế.
Cùng với tuyên truyền trong các chương trình thời sự, nhiều năm qua Đài Phát thanh Truyền hình đã mở nhiều chuyên mục, chuyên đề trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như chuyên mục xây dựng nông thôn mới, mỗi xã một sản phẩm, từ trang trại tới bàn ăn, nhịp cầu nhà nông, chuyện trong làng, ngoài phố, chuyên mục khuyến nông, tạp chí nông nghiệp, nông thôn. Để có được thông tin chính xác, nhanh chóng, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng nhằm khai thác và truyền tải thông tin hiệu quả, đem đến những kiến thức bổ ích cho bà con. Ở mỗi loại hình, báo chí, các phóng viên, biên tập viên đều bám sát vào đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương với phương châm hướng mạnh về cơ sở. Điển hình như trong chương trình xây dựng nông thôn mới, các phóng viên đã tích cực đi sâu vào đời sống xã hội, phát hiện, giới thiệu, cổ vũ các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn tỉnh, góp phần giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí. Hay như chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã giới thiệu, quảng bá được các sản phẩm thế mạnh của địa phương, mở ra cơ hội cho người dân, doanh nghiệp. Mở rộng thị trường kinh doanh, các sản phẩm nông lâm sản có chất lượng, tạo bước tiến trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch ở các địa phương. Ông Bùi Mạnh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản tỉnh Yên Bái nói:
Qua công việc thì chúng tôi thấy rằng các phóng viên của đài với cái sức trẻ, lòng nhiệt huyết, yêu nghề của mình đã luôn đi sâu sát với cơ sở, tìm tòi, không ngại khó khăn vất vả để phát hiện các cái mô hình tiên tiến áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Thì đồng thời cách thể hiện mới, sáng tạo, sinh động và luôn hấp dẫn, thu hút người xem, người nghe, thì từ đó đã giới thiệu và quảng bá các sản phẩm của địa phương một cách có hiệu quả.
Năm 2020 được đánh giá là năm đầy khó khăn với công nghiệp cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đều chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Trước tình trạng đó, các phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã phản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp tới các cấp chính quyền, từ đó có những chỉ đạo kịp thời để vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả, vừa đảm bảo trong công tác phòng chống dịch, đồng thời thông tin về những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cho các thành phần kinh tế, đẩy mạnh quảng bá tiềm năng thế mạnh của Yên Bái cũng như môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là các cơ chế, chính sách, công tác cải cách hành chính để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, du lịch vào địa bàn. Trong bối cảnh hiện nay, với việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA đã mở ra cơ hội lớn để đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa của cả nước nói chung và Yên Bái nói riêng. Thông qua các chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, Khuyến công, Công thương Yên Bái, Cải cách hành chính, Tạp chí Kinh tế đã cung cấp thông tin về các thị trường trong khối CPTPP, EVFTA, để từ đó các địa phương, các doanh nghiệp định hướng lại hoạt động sản xuất, đáp ứng được tiêu chuẩn điều kiện xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường này. Ông Trần Công Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nói.
Cũng xin được khẳng định và đánh giá cao cái vai trò và tầm ảnh hưởng của báo chí, của phát thanh truyền hình, các phương tiện nghe nhìn đối với cái phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị của đất nước cũng như là của tỉnh Yên Bái. Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2020 và 2021, với cái ảnh hưởng rất là khó khăn của dịch bệnh COVID-19, thì tôi thấy rằng là báo chí, này, các cái phương tiện phát thanh truyền hình, các cái phương tiện công cụ nghe nhìn của Yên Bái phải nói rằng là đã bám sát cái tình hình thực tế của xã hội trên địa bàn, bám sát vào cái hoạt động của người dân và doanh nghiệp, chia sẻ kịp thời những cái khó khăn của người dân và doanh nghiệp trong cái thực hiện nhiệm vụ kép, đó là vừa chống dịch và đồng thời vừa tổ chức sản xuất kinh doanh.
Cùng với tập trung nâng cao chất lượng các chương trình, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái còn chú trọng khai thác các hạ tầng để truyền tải thông tin nhanh nhất, chính xác nhất, giúp khán thính giả có thể nghe, xem các chương trình của đài mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị. Bên cạnh đó, đài cũng đã tích cực xây dựng các kênh tương tác và giao tiếp với khán giả thông qua trang website yenbaitv.org.vn, trang YouTube Truyền hình Yên Bái và các trang mạng xã hội Facebook của đài. Qua đó đã thu hút được lượng lớn số lượng người truy cập. Anh Vũ Đức Long, thôn Trung Tâm, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
các chương trình đài truyền hình của Yên Bái này là cũng hay hơn và hấp dẫn hơn, gần gũi bà con nhân dân hơn để học hỏi kinh nghiệm để xây dựng sản xuất.
Chị Đỗ Thị Đào, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Đa phần là nhân dân cũng theo dõi cái chương trình của Đài Truyền hình Yên Bái thì cũng thấy là chương trình cũng rất là thú vị và là có những cái mô hình hay để bà con nhân dân cũng như là hội viên nông dân là học tập và làm theo các cái mô hình phát triển kinh tế.
Trước xu thế hội nhập, những người làm báo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để tuyên truyền hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái giàu đẹp, văn minh theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, thi đấu trên sân nhà Wembley, nhưng tuyển Anh chỉ có được một điểm trước Scotland và chưa thể giành tấm vé sớm vào vòng 1/8 Euro 2020. Đội tuyển Anh nhập cuộc đầy hứng khởi trước Scotland. Ngay từ phút thứ 11, họ đã khiến khung thành của đối thủ chao đảo khi Stone đánh đầu đưa bóng đập cột dọc. Nhưng sau đó đội tuyển Anh gặp khó khăn trong việc xuyên thủng mảng lưới của Scotland. Cũng giống như trận đấu trước, các pha xử lý cuối cùng của Tam Sư vẫn thiếu đi một chút chính xác. Ngược lại bên kia trên tuyến, Scotland cũng đã có những màn đáp trả. Ví dụ như các pha dứt điểm của O'Donnell và cú đánh đầu của Che Adam. Tuy nhiên bàn thắng cũng không đến với đội bóng này. Sang hiệp 2, mọi chuyện vẫn không sáng sủa hơn. đội tuyển Anh thi đấu mờ nhạt dù đã thay đổi nhiều vị trí trên hàng công. Kết quả là đội tuyển Anh đành chia điểm với Scotland khi hòa nhau 0-0 sau 90 phút. Tam sư đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai và huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ phải suy nghĩ rất nhiều về trận đấu vừa qua. Ở cặp đấu khác, thủ môn Dubravka khắc mắc lỗi khiến tuyển Slovakia thua Thụy Điển 0-1 trên chấm 11m. Trong khi đó, Croatia và Cộng hòa Séc đã cầm hòa nhau với tỷ số 1-1. Nick là người đã mở tỷ số cho Cộng hòa Séc trước khi Perisic gỡ hòa, giữ lại một điểm cho các nhà Á quân World Cup 2018. Tại Copa America, siêu sao Messi đã tỏa sáng với pha kiến tạo giúp Argentina có chiến thắng đầu tiên tại giải đấu này. Phút 13 sau nỗ lực đi bóng trên cánh trái của Messi, Guido Rodriguez bật cao đánh đầu về góc xa. Bóng đập vào mép trong cột dọc rồi đi vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Mujica. Thắng tối thiểu, Argentina tạm chiếm ngôi đầu bảng. Đội tuyển Chile cũng có chiến thắng tối thiểu trước Bolivia để cạnh tranh ngôi đầu bảng với Argentina sau hai lượt trận. Tiền vệ Christian Eriksen của đội tuyển Đan Mạch đã được xuất viện sau gần một tuần điều trị vì đột quỵ ở trận ra quân tại Euro 2021 với Phần Lan. Eriksen bị đột quỵ ở cuối hiệp một trận đấu giữa Đan Mạch với Phần Lan ngày 12 tháng 6. Anh được các bác sĩ sơ cứu tại chỗ, sau đó đưa đi nhập viện khẩn cấp và đã vượt qua lưới hại của tử thần. Tiền vệ người Đan Mạch được các bác sĩ lắp máy khử rung tim. Sau một tuần được điều trị, sức khỏe của cầu thủ thuộc biên chế Inter Milan đã tiến triển rất tốt và anh được xuất viện. Liên đoàn bóng đá Đan Mạch thông báo Eriksen trải qua ca phẫu thuật thành công và hôm nay đã được xuất viện. Anh ấy đã thăm đội tuyển quốc gia ở Hengigo, sau đó về nhà và dành thời gian cho gia đình. Đội tuyển Tây Ban Nha nhận tin vui khi đội trưởng Bruke chiến thắng COVID-19 và trở lại đội tuyển để chuẩn bị cho các trận đấu còn lại của Euro 2021. Bruke là thủ quân của Tây Ban Nha ở vòng chung kết Euro 2020, nhưng tiền vệ này mắc COVID-19 vào ngày 6 tháng 6 nên phải tự cách ly y tế. Đó là lý do mà cầu thủ thuộc biên chế Barca vắng mặt ở trận ra quân với Thụy Điển. Sau thời gian cách ly y tế và theo dõi sức khỏe, Bruke đã cho xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Do đó, tiền vệ người Tây Ban Nha được trở lại tập trung cùng đội để chuẩn bị cho các trận đấu tới tại Euro 2020. Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 6 năm 2021. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, ít mây, đêm có mưa và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 22-24 độ. Khu vực phía Đông, trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 37-38 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-28 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe nhân sự kiện khai trương cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ebelec, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng kèm trả góp thủ tục nhanh gọn miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại cửa hàng xe máy Hòa Bình có địa chỉ tại các xã An Bình, Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Yên Thành, Phúc An, Mỹ Bằng được hỗ trợ 100% phí trước bạ khi mua xe. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cử, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình, Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.